Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc lúa đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: Còn lâu chủ ta mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, có ai biết được là sắp có bão không? Có ai biết được sắp có lũ lụt không? Có ai biết được không? Không biết chắc, chỉ dự báo thôi. Đúng không ạ? Chỉ dự báo thời tiết là sẽ có. Có khi dự báo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà cơn bão nó không đến, có khi nó tan ngoài biển. Có khi dự báo là cơn bão nó sẽ đi theo hướng này, rồi tàu bè mới né vào hướng kia, đùng một cái nó chuyển hướng vào đúng ngay chỗ mà tàu bè trú bão, thế là tan tành hết. Cho nên mình không biết được ngày nào giờ nào bão đến, ngày nào giờ nào ai đến. Chúa đến. Chúa đến làm gì? Chúa đến làm gì? Chúa đến làm gì? Hả? Chúa đến gọi: Này ra đây, này ra đi, này về đây. Mình không biết ngày nào giờ nào Chúa đến. Mình không biết ngày nào giờ nào mình sẽ phải ra trình diện trước mặt Chúa. Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về, Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về, Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Con không về. Được không? Có nhiều đứa nó bảo: Trai, hát kêu đó sợ quá cho nên con hát tiếp luôn, Chúa gọi con về. Con không về. Con không về, nhưng mà cuối cùng vẫn phải về. Trước sau gì cũng phải về. Cho nên không ai biết trước ngày nào giờ nào mà Chúa đến gọi mình. Vì thế mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa bảo các con hãy tỉnh thức, vì không biết ngày nào giờ nào chủ sẽ trở về. Vậy thì trong lúc mà tỉnh thức, trong lúc chờ đợi như vậy, cái quan trọng là thời gian chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, trong lúc chờ đợi ấy mình làm gì, trong lúc chờ đợi ấy thái độ của mình ra sao, trong lúc chờ đợi ấy mình ứng xử như thế nào, thì mình sẽ phải gánh lấy hậu quả như thế đó, hoặc là mình sẽ được hưởng hiệu quả của cái việc chờ đợi trong thái độ tỉnh thức. Thưa anh chị em, anh chị em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Ai sẵn sàng rồi giơ tay. Ở ngoài kia không dám sẵn sàng à? Ai sẵn sàng rồi giơ tay. Đi được chưa? Sẵn sàng rồi mà đi được chưa? Chúa đến gọi con về, con chưa muốn về. Chúa đến gọi con về mà con chưa chịu về, chưa muốn về, chưa chịu về. Chúa đến gọi con về mà con chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng, cho nên chưa muốn về, chưa chịu về. Nếu mình sẵn sàng rồi thì bất cứ lúc nào Chúa gọi thì con sao yếu quá vậy? Sao yếu quá vậy thưa anh chị em? Thánh Phaolô nói với chúng ta một điều mà anh chị em nghe trong bài đọc một hôm nay, anh chị em sẽ thấy được rằng là cái ơn phúc lớn lắm cho mỗi một người chúng ta trong lúc chúng ta chờ đợi Chúa gọi chúng ta về. Đây, mời anh chị em nghe lại bài đọc một. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nghe lời Chúa. Sẵn sàng chưa? Thưa anh em, hành em hành hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô. Anh em đọc thì có thể thấy rõ tôi am hiểu mầu nhiệm Đức Kitô thế nào. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết. Không, những người thuộc thế hệ trước không được biết mầu nhiệm này, nhưng đã dùng thần khí mà mặc khải cho các tông đồ và ngôn sứ của người. Mầu nhiệm đó là như thế này, nghe cho rõ mầu nhiệm đó đây: trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Trong Đức Giêsu Kitô và nhờ tin mừng, các dân ngoại cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái. Ở đây có ai là người Do Thái không? Giơ tay. Không ai là người Do Thái. Vậy thì tất cả chúng ta không phải là người Do Thái mà chúng ta được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa, thì Thánh Phaolô bảo rằng tất cả chúng ta ấy là các dân ngoại, là mỗi người chúng ta ngày hôm nay đây được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Thứ nhất là cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, thứ hai là làm thành một thân thể, và thứ ba là chia sẻ điều Chúa hứa. Thấy rõ không? Mầu nhiệm đó là trong Đức Giêsu Kitô và nhờ tin mừng, dân ngoại được thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Tại vì thưa anh chị em, những người Do Thái họ vẫn tự hào họ là dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn, họ là dân riêng được Thiên Chúa trao ban lời hứa là ban Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ trần gian. Nhưng rất tiếc, những người Do Thái họ lại không đón nhận ơn cứu độ, cho nên Thiên Chúa đem ơn cứu độ ấy không chỉ cho người Do Thái nữa, dân tộc Do Thái nữa, mà cho tất cả mọi người mà Phaolô gọi là dân ngoại, tức là những người không phải là người Do Thái. Vậy thì chúng ta là người Do Thái hay là dân ngoại? Ta là dân ngoại hay Do Thái? Rồi những người dân ngoại đâu, giơ tay. Bộ bà là người Do Thái sao bà không giơ tay? Hả? Ở thưa cha, con là người ngoại đạo. Ơ kìa, tôi chỉ hỏi là ai không, ai là không phải là người Do Thái mà. Địch là người gì? Người gì? Người gì? Việt Nam chứ phải người Do Thái đâu, không dám giơ tay. Sợ quá, vậy con là người gì hả cha? Ôi trời ơi, bà người gì bạn biết bà hỏi tôi? Chúng ta không phải là người Do Thái. Thì Phao-lô bảo rằng là những người không phải là người Do Thái cũng được thừa hưởng gia nghiệp mà Chúa hứa. Thấy chưa? Được thừa hưởng lời hứa và được trở thành một thân thể. Cho nên anh chị em mỗi người chúng ta ngày hôm nay được thừa hưởng gia nghiệp mà Chúa hứa cho người Do Thái. Thì ngày hôm nay lời hứa ấy dành cho tất cả mỗi người chúng ta được trở thành một thân thể và được hưởng những lời Thiên Chúa hứa, được thừa hưởng cái gia nghiệp mà Chúa ban cho người Do Thái. Gia nghiệp ấy là trao ban chính Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thương xót cho ta. Sướng chưa? Một. Và thứ hai là chúng ta được trở thành một thân thể trong Đức Giêsu Kitô. Xưa người ta bảo rằng là chỉ người Do Thái mới là thân thể Đức Giêsu Kitô, là dân riêng của Chúa, còn những người không phải Do Thái là những người rìa, những người bên lề. Nhưng ngày hôm nay cái mầu nhiệm mà được mặc khải vô cùng lớn lao ấy, xưa giờ chưa cho những người trước được biết, bây giờ cho chúng ta, những người mà con cái của lòng Chúa thương xót. Con cái của lòng Chúa thương xót ngày hôm nay không còn phân biệt là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, mà tất cả chúng ta ở đây, những người là Công giáo hay là những anh chị em ngoại đạo đang ở đây giữa chúng ta, những người ngoại đạo ngày hôm nay được đón nhận tin mừng, những người ngoại đạo ngày hôm nay cũng được thừa hưởng gia nghiệp, những người ngoại đạo hôm nay cũng trở thành một thân thể trong Đức Giêsu Kitô với anh chị em mình. Những người ngoại đạo ngày hôm nay cũng được thưởng lời Chúa hứa là ban đấng cứu độ cho chúng ta. Lời Chúa hứa là những ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì được sự sống đời đời. Anh chị em có thấy rằng mình đang là người có phúc vì được như vậy không? Thấy không? Có thấy không đã? Có cảm thấy điều đó không đã? Mà đến đây mình phải cảm nhận được rằng tôi thực sự là người có phúc vì tôi là dân ngoại mà. Tôi không phải là người dân mà Thiên Chúa tuyển chọn như dân Do Thái. Vậy mà bây giờ tôi đã trở thành người Công giáo. Vậy mà tôi đã được đón nhận lòng thương xót của Chúa. Vậy mà tôi đã được đón nhận lời Chúa hứa là cho những ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì được sự sống đời đời. Lời Chúa hứa là những ai đón nhận lòng thương xót của Chúa thì sẽ được Chúa thương, Chúa cứu và Chúa vớt. Những ai đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì sẽ được Chúa đón nhận như là người con, chăm sóc như là người mẹ chăm sóc con thơ và bảo vệ gìn giữ như vinh quang của Chúa. Đó là lời Chúa hứa. Ngày hôm nay anh chị em đang được đón nhận lời hứa ấy, và anh chị em đang hiện diện ở nơi đây là anh chị em đang được thừa hưởng lời hứa của Chúa, đang được thừa hưởng gia nghiệp mà Chúa hứa là chính Đức Giêsu Kitô, đang được trở nên một thân mình với nhau trong lòng thương xót của Chúa. Không còn ai là xa lạ nữa. Có ai là người xa lạ không? Anh chị em quay sang bắt tay người bên phải cái hỏi thăm coi có xa lạ không. Làm thử coi, là một thân thể với nhau rồi mà không quen với nhau à? Hoanh tay hoài, mở tay ra, quay sang người bên phải bắt tay một cái cười cái coi, mở tay ra quay sang người bên trái bắt tay người bên trái cái coi, chúng ta cười với nhau coi. Đến đây làm một thân mình với nhau, là một thân thể trong Đức Giêsu Kitô, thì đến đây không được phép trở là người xa lạ nữa. Và người ta nhìn vào anh chị em mình thương yêu nhau, thân thiện với nhau, cởi mở với nhau, vui vẻ với nhau. Những người ngoại đạo họ bảo vậy tôi có được không? Được không? Được chứ. Vào đây, vào đây, anh cũng là người được Chúa thương, chị cũng là người được Chúa chọn, chị, ông cũng là người được Chúa cứu, bà cũng là người được Chúa chết vì bà. Cho nên tất cả mọi người chúng ta không còn ai là xa lạ, mà là một thân mình với nhau. Mà đã là một thân mình thì bầu ơi thương lấy, bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Đã là thân thể với nhau thì lá lành đùm lá rách, đùm lá nát, đùm lá, te tua. Anh chị em phải trở thành một thân mình với nhau, mà trở thành một thân mình thì là môi hở thì răng lạnh, mà trở thành một thân mình thì một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Mà trở thành một thân mình thì chúng ta đang cảm nhận một cái nỗi đau gì trong đất nước của mình? Cái gì? Thời tiết đang biến đổi, đang có những cơn bão số 6 rồi cơn bão số 7. Cả cái vùng Hà Tĩnh, cả bao nhiêu tỉnh ở miền Trung, nhiều nơi khác đang bị chìm dưới lũ lụt, nước ngập. Có những nơi mà cái nhà thờ chỉ còn đúng cái cây thánh giá, còn nước nó ngập hết trơn. Có những nơi mà ta nhìn lên trong tivi, trong thời sự, ta thấy có biết bao nhiêu cảnh mà đang ngủ vầy, tự nhiên đêm lũ nó kéo về, nó lụt, nó còn biết đường mà chạy. Còn lũ nó kéo về như Đức Giêsu nói rằng không biết ngày nào giờ nào, đang ngủ lũ ùn ở trên nó đổ xuống ao, chỉ trong chớp mắt nó cuốn đi hết tất cả. Những cơn lũ điên cuồng ấy, những cơn lũ mà có khi nó xảy ra là do chính bàn tay của con người phá hoại thiên nhiên. Con người phá hoại chống lại thiên nhiên cho nên phải trả giá, thiên nhiên đòi lại sự công bằng. Núi non rừng rú mình cứ phá hết đi, rừng nó để giữ nước mình phá hết, núi nó để cân bằng sinh thái mình cũng phá hết, mình nổ rồi lấy đem bán làm đất làm đá hết các thứ. Rồi thủy điện chỗ nào cần phải đào được thì mới đào, chỗ nào làm được thì mới làm, mình cứ làm tràn lan hết. Rồi khi mà thủy điện bề trên hồ nó ngập, nước nó nhiều, mưa nó xuống, ở dưới người ta cũng bị ngập rồi, mà trên cái hồ chứa nước nhiều quá lại đem xả xuống, thì người dân ở dưới lãnh đủ bao nhiêu nước ở trên cái hồ nó xả xuống thì làm sao mà người dân chịu nổi, thưa anh chị em. Thế thì chúng ta thấy rằng là mình đang chia sẻ những nỗi đau của đồng bào của mình, những người anh em với mình, cùng một thân thể với mình. Như Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là chúng ta trong lúc tỉnh thức thì nếu mà mình không biết sống lòng thương xót, mà mình đánh đập tôi trai tớ gái, mình chè chén say sưa, mình sống dửng dưng trước nỗi đau của anh chị em mình, người chủ sẽ đến vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, và sẽ hỏi: này, trong lúc ta đi vắng, trong lúc chờ đợi ta đến thì ngươi làm gì? Có đi thực hành lòng thương xót với anh em mình hay không? Hay là đánh đập tôi trai tớ gái? Có biết chia sẻ lòng thương xót với anh chị em mình hay không? Hay là chè chén say sưa? Có biết thực hành lòng thương xót, quan tâm đến người nghèo, quan tâm đến người đói, quan tâm đến người khổ, quan tâm đến những người đang lũ lụt, hay là cứ dửng dưng, thậm chí gạo cứu trợ lũ lụt là còn đổi mà lấy gạo mốc cho anh chị em đói khát của mình, rồi đem cái gạo ngon mà bán lấy tiền bỏ vào túi của mình nữa, thưa anh chị em. Chúa sẽ hỏi mỗi một người anh chị em mình, và Chúa nói rằng ai mà cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, ai cho ít thì đòi ít. Anh chị em đến đây kín múc lấy muôn vàn ân sủng nơi lòng thương xót của Chúa. Anh chị em mở lòng của mình ra để đón nhận tin mừng cứu độ, đón nhận lời hứa của Chúa, trở thành một thân mình với nhau. Thì mỗi một người chúng ta, thưa anh chị em, mình cảm nhận được mình đến đây, ơn phúc của Chúa tuôn trào xuống trên mình nhiều vô cùng. Mình được biết rồi, ai mà biết ý chủ mà không làm theo ý chủ thì bị đòn nhiều hơn là cái người không biết ý chủ, đúng không? Má đi chợ bảo hai đứa ở nhà là phải có em, nhưng hai đứa nó không có em mà nó đánh em nó, má về đánh đòn không? Đánh không? Đánh chứ. Đứa nào mà đứa nào đã biết má dặn mà không làm, đứa nó bị đòn nhiều hơn, phải không? Còn cái đứa kia nó bảo: dạ con đâu có biết đâu, con mới đi học về, con đâu biết má dặn sao. Mày không biết thì đánh mấy roi? Một roi. Còn cái thằng này mà biết thì mấy roi? Năm roi. năm roi nghe con. Đó, cái ông kia ông lên đây coi. Ông có biết ý Chúa không? Rồi ông lên đây coi ông chịu mấy roi. Lên đây. Ông có biết ý của Chúa không? Ông đã nhận được bao nhiêu ơn Chúa? Ông thành thật khai báo coi. Rồi. Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ, kính thưa quý cha.
Không có thưa, tôi đã nói rồi, có kính với bẩm gì cả. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, được ơn gì, nói luôn.
Tên là Du Xe Phạm Văn Hoàng, ở giáo xứ Hương Sơn, Đắk Song, Đắk Nông, cùng đi với 200 người hôm nay. Con 200 người, con 61 tuổi ạ.
Rồi, con được ơn gì, chia sẻ cho mọi người.
Được ơn mới tin là hôm mùng 7 tháng 10, hôm mùng 7 tháng 10 vừa rồi mới tin đây. Ở trong người con nó bị sỏi mật, nó to như thế này, thì bác sĩ bảo này, không uống thuốc nó không tan, chỉ có là bao giờ nó vàng mắt vàng da thì mổ thôi, nhưng mà con là bị bệnh tiểu đường cho nên không mổ được, nếu mà mổ là cũng đi luôn, cho nên là bệnh Chúa làm cho hòn sỏi của con bây giờ nó tan nát ra rồi, và cả sỏi thận bây giờ cũng chỉ có còn có cạn thôi, và tiểu đường của con là 10 chấm bây giờ chỉ còn có 4 chấm, thì bây giờ bác sĩ lại cắt thuốc giảm xuống một, còn có một uống có ở viên. Còn con cũng xin kể sơ, con nói
nhanh lắm. Thưa anh chị em, một anh người vừa mới lên được ơn của Chúa, vừa sỏi thận, vừa sỏi mật, vừa tiểu đường, Chúa làm cho nó tiêu tán đường, tán hết và tiêu đường, gọi là tiêu tán đường rồi. Đó là một ơn phúc lớn mà Chúa ban cho con. Kế tiếp.
Và trong đời con có Chúa chữa cho con rất nhiều, vì con ở trong người con bây giờ nó là kho sách kinh, sách bổn. Con học ra từ 40-50 năm nay sách hát, cả chữ Latin, hát Latin, bây giờ con vẫn còn là hát được. Cho nên là Chúa cứu con là như vậy. Ở trong liên gia có mấy người ta đi đọc kinh thì chỉ con cứ néo đéo theo mấy người đàn bà thôi, nhưng mà những cái người đàn ông với đông lắm người ta không đi, có khi người ta cười bảo cái ông này khéo vớ vẩn.
Vớ vẩn theo đàn bà,
vớ vẩn, vớ vẩn cái kiểu đàn bà. Còn sách ngắm nhất là con thuộc hết, không thể con ngắm được tất. Nếu cần con hát Latin ngay cho cũng được, và con hát luôn cả chữ Latin luôn, con vẫn hát được. Và con được nhiều ơn phúc của Chúa lắm, thì không biết Chúa chữa con bằng cách nào, thì thuốc thì cũng chơi xài. Và con bị bệnh từ hồi 27 tuổi, bị 3 lần nữa ai cuộc sống này mà không cầm được nổi 3 ký. Thế mà con uống thuốc rồng rài thì chẳng biết Chúa chữa con bằng cách nào. Bây giờ con ngồi 3 ngày không đau lưng, con ngồi 3 ngày không đau lưng. Và coi như đầu gối của con này, đấy, các cái bệnh bây giờ là tự nhiên, nó mới tinh sốt sột này là Chúa chữa cho con đó. Thế giờ là con không biết nói gì hơn, con cầu cho cha sống lâu để cho mọi người ở nước Việt Nam này được nhờ để cầu khẩn cho được khỏi bệnh, và cả người ở nước ngoài nữa. Con cũng cầu cả cho mọi người ở giáo điểm này, cầu cả cho cha, trong đó con cũng có phần đó.
Trong đó cũng có phần. Đây thì ông có phần của ông chứ đâu có mất phần đâu. Đây là phần của ông. Ông nhắc khéo, trong đó con có phần. Rồi, đây tặng cho cái phần của ông nhá, 500 mày chàng lòng Chúa thương xót. Trong đó con cũng có phần xí. Sợ mất phần. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ông ấy có phúc vì Chúa cho nhiều, nhưng Chúa cũng đòi nhiều. Nhớ dùng, Chúa cho nhiều thì Chúa đòi nhiều. Và một trong những điều Chúa đòi hỏi chúng ta là con đã nhận ơn phúc của Chúa thì con phải công bố cho mọi người biết đến lòng thương xót của Chúa, biết những điều lạ lùng Chúa làm trên con. Ông ấy đã thực hiện điều đó. Điều mà Phaolô bảo rằng là tôi là người được lãnh sứ vụ là đi loan báo tin mừng cho dân ngoại, tức là cho những người ngoài Do Thái. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng như là Phaolô là phải thực hiện công việc loan báo tin mừng. Mặc dù chúng ta không ở trong ủy ban loan báo tin mừng hay ở không ở trong ban loan báo tin mừng, nhưng đâu phải chỉ ở trong ủy ban hay là ở trong ban mới làm công việc đó, vì việc loan báo tin mừng đó là nhiệm vụ của mỗi một người chúng ta. Bản chất của người Kitô hữu là loan báo tin mừng, giống như Phaolô là phải đi loan báo tin mừng cho dân ngoại. Cho dân ngoại tức là cho những người chưa nhận biết được Giêsu Kitô. Mà những người chưa nhận biết được Đức Giêsu Kitô, làm sao họ nhận biết được Chúa Giêsu Kitô? Họ chỉ nhìn qua cuộc sống của mình. Cuộc sống của một con người tội lỗi như vậy, cuộc sống của con người yếu đuối như vậy mà được Chúa thương như vậy. Ông không phải ông lên ông hãnh diện gì về cái chuyện con đọc kinh, là một bồ kinh ở trong đầu, không phải. Nhưng mà ông chia sẻ cho mọi người thấy rằng là để làm công việc ghi loan báo tin mừng đôi khi cũng bị cười chê lắm, thưa anh chị em. Người ta bảo là theo gấu của mấy bà, theo gót của mấy bà. Trong khi đó đàn ông có mấy người đi đọc kinh, mà ông này cứ lẽo đẽo bà, mấy bà đi đâu ông đi đó. Không phải là đi chơi, đi nhậu, nhưng mà đi đọc kinh. Mà ngày xưa thì có khi là hát đọc kinh tính là tinh, nhưng mà ngày hôm nay người ta đọc cái đó người ta chả hiểu gì cả. Loan báo tin mừng mà cứ hát câu Latin rồi đọc kinh chữ Latin thì ai hiểu gì cả. Chính vì vậy mà giáo hội mới cho mình hội nhập văn hóa, là cho kinh thánh được dịch ra tiếng bản xứ để mọi người nghe hiểu được thì mới loan báo tin mừng được chứ. Còn nếu mà cứ tiếng Latin mà quất thì ai mà hiểu gì loan báo tin mừng làm sao? Thời xưa thì có thể không biết AI hát Requiem rồi thì Tantum Ego gì đó, hát mà chả hiểu gì cả. Ngày hôm nay đã được dịch sang tiếng Việt rồi thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà mình dùng tiếng Việt, hát tiếng Việt, đọc tiếng Việt để cho những người dân Việt được hiểu lời của Chúa, được nghe những bài hát hợp với cái tâm tình của người Việt Nam, và nhất là thưa anh chị em, qua cái cách sống của mình, cái cách sống của mình là một lời loan báo tin mừng đẹp nhất, rõ nhất. Người ta đang thắc mắc là tại sao chúng ta đến đây, có những bậc vị vọng cũng hỏi là tại sao mà người ta đến đông như vậy, cái lý do gì, cái động cơ gì mà người ta đến đông như vậy. Nếu những bậc vị vọng hỏi anh chị em tại sao mà anh chị em đến đây thì anh chị em trả lời sao? Rồi tại sao người ta đến đông như vậy thì anh chị em trả lời sao với những bậc vị vọng? Để cho những bậc vị vọng xác tín rằng đây là một cái ơn, và anh chị em đến đây để kín múc lấy ân huệ nơi lòng thương xót của Chúa. Anh chị em đến đây để cảm nhận được lòng thương xót Chúa cho mỗi người chúng ta. Và ra về thì mỗi người lại lãnh cái nhiệm vụ là để đi loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót cho người khác. Như là Phaolô nói là còn cho những người dân ngoại để họ biết được rằng họ cũng được Chúa thương, họ cũng được Chúa cứu, họ cũng được thừa hưởng lời hứa của Chúa, họ cũng được trở thành một thân mình với chúng ta, chứ không họ không phải là xa lạ. Họ không đứng ngoài, họ nhìn mình giống như là những người kỳ quái, những người kỳ cục, những người kỳ lạ. Không, nhưng mà họ trở thành một thân mình với chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Đấy, nhiệm vụ của mỗi người chúng ta là như vậy, thưa anh chị em. Cho nên người anh em ấy vừa mới làm công việc là trong lúc chờ đợi Chúa đến, thì Chúa vẫn từng ngày Chúa đến với con rồi. Lúc còn đau ốm bệnh tật Chúa đến Chúa chữa, có nhận ra không? Có những người không nhận ra, cho nên bảo ô này may hay không bằng hên. Không, Chúa đến với chúng ta trong lúc mình bệnh để Chúa cứu, và giờ mình nhận ra mình công bố đấy. Chúa đến với ta trong lúc mà ân huệ Chúa ban cho mình. Sau còn cái anh chàng này lên đây, anh ngồi đó anh nghe, nhưng mà chính bản thân anh có cảm nhận được rằng anh được ân huệ Chúa ban như thế nào không? Lên anh chia sẻ cho mọi người ở đây. Hỏi con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Doan Ngũ, con ở xứ Sơn Lũy, tỉnh Ninh Bình.
Anh Vũ bao nhiêu tuổi ở Ninh Bình?
Con 46 tuổi ạ. Thế gần đây thì con được ơn Chúa là trong từ đầu năm đến giờ là con sốt suốt từ bắt đầu tháng 2 cho đến hơn 6 tháng. Thì con lên bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Đại học Y cũng không khám ra bệnh sốt của con. Thế sau khi đó là các bệnh viện đại học y họ mời giáo sư ở bên bệnh viện nhiệt đới thì sang cũng không khám cho con ra bệnh. Sau về nhà con vẫn cứ sốt tuyền ngày tuyền đêm và chữa cứ rời mũi tiêm là con lại sốt. Thế sau một số bạn con giới thiệu con sang Singapore thì con sang bên đấy được 27 hôm. Bác sĩ khám cho con một tuần thì xác định con là bị ung thư mật và đại tràng, nghi ngờ vì họ pét họ thấy trắng. Thế một tuần sau thì con cũng cứ hàng ngày con cầu xin Chúa, con điện về Việt Nam là nhờ giáo họ là xin cho con. Thì một tuần sau con khám lại thì bác sĩ bảo ok rồi. Thế sau khi bác sĩ bảo vẫn không tìm ra bệnh sốt của anh, bây giờ là chúng tôi nghi ngờ anh là bị khả năng là do các cái virus, có thể là bị lao nhưng không biết. Thế con bảo bây giờ giáo sư ở Việt Nam không khám được mà bên này cũng không khám được thì tôi biết chữa vào đâu. Thì cho con 22 ngày thuốc về. Về thì sau cái đó con uống được 15 ngày thì con lại vẫn cứ thấy sốt lại buổi chiều và cứ 38 độ 5. Thế sau khi đó là con hôm đấy con đến cái nhà cô bạn bác sĩ thì con thanh toán tiền. Thế khi bà hàng xóm ngay cạnh là mẹ cô bác sĩ mới bảo là tôi cho anh mượn một cái đài này hay lắm. Thế thì lại cha lại cộng đoàn là con cũng đi đạo nhưng con cũng rất khô khan, con cũng ít đi lễ. Nhưng sau khi đó là con nghe được trong vòng mấy hôm con được khoảng
nghe cái gì
nghe đài của lòng xứng xót Chúa mà cha đã họ vào đây chắc cha tặng cho, thì con nghe được 50 bài giảng của cha. Thế hôm mấy con ấy bảo là bệnh của con bây giờ Việt Nam mà Singapore cũng không khám ra được, chắc chỉ có Chúa mới chữa được con. Thì tối hôm ấy là 2:30 đêm con mới nhắn tin cho cha. Thì 3 giờ chiều hôm sau thì cha nhắn lại cho con và cha cùng cộng đoàn là cầu nguyện cho con. Thì con đã tin tưởng. Thì ngay tối hôm đấy thì con kiểm tra về con biết sức khỏe của con hàng ngày. Thì con có sốt một tiếng là 37 độ 5. Thế sau hôm sau là con thấy không sốt nữa. Thế ngày thứ 3 thì lạy Chúa là Chúa tha tội cho con vì con đã được ơn Chúa rồi. Nhưng con vẫn chưa tin tưởng hết mà con vẫn còn xem thế nào. Thế đến ngày thứ 6, thứ 7 thì con không thấy sốt. Thì con bảo lạy Chúa là Chúa đã chữa lành cho con rồi. Thì con cũng nói mọi người là mà tất cả mọi người xung quanh họ đều biết con là bệnh nặng. Thế thì con mới thông báo mọi người là Chúa đã chữa lành cho con. Và hôm nay là vừa 1 tháng 17 hôm là con khỏi sốt, con trở lành một người bình thường. Vâng. Và hôm nay thì con cũng có vào, con cũng cảm ơn cha cùng cộng đoàn là cha đã để lại cho con 50 cái máy này. Thì trước khi con đi có những cái người lương dân, người bình thường cũng đã thấy con như vậy và dặn con mua cái đài. Nhưng con hy vọng là con sẽ mua 50 cái đài này, con về con tặng cho bà con, những người bệnh tật, rồi những người yếu đau, rồi những người chưa biết đến với Chúa, thì con sẽ tặng cho họ và sẽ nói cho họ biết những cái lòng tin. Và con cũng cầu là Chúa sẽ ban hồng ân cho cha cũng như tất cả cộng đoàn chúng con được đầy hồng ân Thiên Chúa. Con
đi tiếp. Đó, anh làm công việc đó đó, làm công việc là ra đi. Tại vì thưa anh chị em, có khi mình không tỉnh thức, mình không nhận ra ơn của Chúa. Cho nên anh bảo con còn ngờ ngợ, nhớ không? Còn nghi, không biết là có phải Chúa chữa mình hay không. Cho nên chưa tin hẳn. Cái mà anh bảo là cái đài, thì đó là miền Bắc họ cứ gọi là cái đài. Còn trong Nam mà chúng tôi gọi là cái máy nghe 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Mà anh nghe được hết 50 bài. Có 500 bài mà anh nghe được 1/10 là 50 bài. Rồi Chúa mới tác động, Chúa mới đổi anh ấy. Là anh ấy đang bị sốt về mặt thân xác, Chúa hạ nhiệt xuống cho anh ấy để trở thành một thân nhiệt bình thường. Nhưng Chúa lại tăng cái nhiệt độ sốt mến bên trong anh ấy. Cái đó mới là điều quan trọng. Tại vì anh nói rằng con đang là một người khô khan nguội lạnh, con ít đi lễ đi thờ lắm, con cũng chẳng biết nhiều gì về lòng thương xót của Chúa. Thì bên thân xác anh ấy thì sốt nó lên cao, nhưng mà tâm hồn anh ấy thì nó lại nguội tanh nguội giá. Chứ phải làm lật ngược lại. Ta thấy Chúa làm kỳ diệu. Nếu mình tỉnh thức thì mới nhận ra cái điều kỳ diệu đó, là mày đang sốt phải không, tao hạ sốt. Mày đang khô, đang nguội phải không, thì tao hâm nóng lên. Anh có thấy chuyện đó không? Anh chị em có tỉnh thức để nhận ra cái đó không? Thì khi người ta lên người ta làm chứng, khi người ta nói, người ta kể chuyện của người ta, mình phải hỏi coi là lạy Chúa, Chúa muốn nói với con điều gì qua lời chứng này. Qua người anh em mà lên làm chứng về biến cố xảy ra trong cuộc đời của anh ấy, thì Chúa muốn nói gì với con trong cuộc đời của con hôm nay Đấy mới là điều quan trọng. Chứ nếu chúng ta chỉ ồ chứng hay quá, ồ ông ấy nói hay quá, ồ bà nói vui quá, rồi sao vui, còn gì đâu, hết là không được. Nhưng mà qua cái lời chứng ấy, có khi có những người lên nói cái giọng Hà Tĩnh hay là giọng miền Trung nó khó nghe, có những người không quen nói trước đám đông, nói vấp va vấp váp, ngọng ngà ngọng nghèo. Nhưng mình tỉnh thức nghe để thấy rằng là qua câu chuyện ấy, qua biến cố cuộc đời của người anh em tôi đấy, Chúa nói gì với tôi ngày hôm nay. Và đấy là cái ơn mà Chúa ban cho anh chị em. Chúng ta mời tiếp một người chị em nữa. Chị có muốn lên chia sẻ gì không? Có phải không? Rồi chúng ta chào mừng người chị em này, một tràng pháo tay cho anh chị em. Mời con được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cha cùng cộng đoàn, con thì con được thưa cha, con là Maria Phan Thị Cúc ở giáo xứ Nhã Lộng, giáo hạt Thái Nguyên và giáo phận Bắc Ninh ạ. Cha năm nay con 65 tuổi ạ. Con Chúa ban cho con và mọi người trong gia đình con thì rất là nhiều ơn, vì con từ con là rất là gầy gò, nhưng mà con lại nói
gần bao nhiêu ký?
Con được có 36 ký đấy ạ. Thế nhưng mà con nói đến đi đâu là con đi đấy. Con tháng trước, à 3 tháng trước là tuần Chủ nhật 16 là con cũng vào đây cùng với 5 chị em ở ngoài Bắc. Vào đây hôm đấy cha cũng gọi lên làm chứng nhưng mà chưa đến lân. Thế hôm nay thì con cùng với 12 chị em nữa đi máy bay vào. Thì hôm nay con xin được lên làm chứng. Chứng cho em trai con là cái ơn trọng đại, còn gia đình con thì chỉ là ơn gọi là không ốm đau mệt mỏi, bệnh qua loa thì Chúa cũng cho được bằng an. Nhưng mà em trai con ấy thì tên là Du Xe Phan Khắc Tuyên, năm nay 55 tuổi, 59 tuổi rồi. Cha cũng ở Nhã Lộng và hạt Thái Nguyên giáo phận Bắc Ninh ạ. Thì em con cách đây 4 năm em con bị tai nạn chấn thương sọ não. Người ta bệnh viện người ta phải mổ khoét một mảng xương sọ cấy xuống sườn. Thế là sau 7 tháng, mà sau cái thời gian đấy là 1 tháng nằm viện là không biết gì. Sau về nhà 1 tháng nữa cũng không dậy được mà cũng không nói được. Thế thì con cũng xin Đức Mẹ truyền cầu thì em con nói được và cũng dậy là đùn xe lăn đi thờ đi lễ được. Xong thời gian sau ấy thì lại 7 tháng sau thì mổ, người ta lại mổ, người ta cho cái xương sườn này úp lên đầu. Thế nhưng mà khi mà úp lên đầu xong thì cái xương nó lại cứ xệ dần trong mang tai. Thế mà ở trên nó lõm lại. Thế rồi thì cái tay này nó chèn vào dây thần kinh, cái tay nó tê, không nâng lên được, cái chân cũng không bước được nữa. Thế xong mới hồi mà cha còn ở Chí Hòa tháng 5 tháng 6 năm ngoái ấy, thì là em con nó vẫn ở bên quê bên Vĩnh Phú, nó vẫn mang đài lên cho con, thì con cũng cứ đi vừa cho vừa bán, vừa đĩa vừa đài vừa tất cả ảnh tượng rồi những thứ mà cha gửi ra. Thế thì con, em con cũng có một cái đài, em con cứ nghe. Xong đó thì em con mới bảo cái người em ấy là cho anh số điện thoại để anh điện cho cha, để xin cha cầu nguyện cho anh. Thế thì em con nó mới bảo thế thì để em nhắn tin cho cha, chứ còn bây giờ điện thì cha không tắt máy. Thế thì nó điện, nó nhắn tin cho cha hộ em con. Thế sau mấy tiếng sau thì cha trả lời là cha có cầu nguyện cho. Thế mà qua có một tuần thì chúng con cũng chẳng để ý lắm. Thế qua một tuần sau thì cắt tóc gội đầu em con thì tự nhiên lại thấy cái mảng xương này nó gắn liền lên với cái vết mổ cũ. Thế thì mấy năm trời mà không phước gì chữa được mà càng ngày càng xệ xuống. Thế mà đến lúc cha cầu nguyện cho chỉ có một tuần lễ sau thì cái xương lại kéo lên được, kín vào tròn đầu lại và cái tay lại nâng lên được, cái chân lại bước đi được. Thế cha là chúng con cũng xin được tạ ơn cha, con cũng gửi vào xin tạ ơn cha ngay.
Rồi hôm nay con vô đây để làm chứng dùm cho em của con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là Chúa làm những cái điều kỳ diệu lắm, mình không có biết được đâu, mình không hiểu được đâu. Vì y khoa cũng có những cái lúc mà phải bó tay, có lúc phải thốt lên rằng là phép màu, có khi họ rằng phải chỉ trông vào phép màu, hoặc là họ nói rằng đây là một cái điều kỳ tích, một cái điều kỳ diệu. Cái xương mà người ta cố gắng người ta lắp ráp rô mà giờ nó cứ xảy xuống cả năm trời, bây giờ nó ráp rô đúng khớp rồi, cái tay đi lại cử động được, cái chân bước đi được. Ai làm được chuyện đó? Chỉ có Chúa làm. Quyền năng lòng thương xót của Chúa qua lời cầu nguyện của cộng đoàn ở đây cũng như khắp nơi trên thế giới. Hàng ngày mỗi 3 giờ chiều anh chị em ở khắp nơi đều hiệp thông với nhau mà cầu nguyện. Hàng ngày có những anh chị em bảo rằng thưa cha 3 giờ con không cầu nguyện được thì lúc nào? Bảo bất cứ giờ nào mà anh chị em thấy thuận lợi. Và thưa cha con không đến nhà thờ được, con không đến giáo điểm được, con cầu nguyện ở đâu? Bất cứ chỗ nào. Vì đền thờ ở là chính tâm hồn của mình, thưa anh chị em. Đền thờ là chính tâm hồn của mình. Cho nên mình tỉnh thức để mình nhận ra, tỉnh thức để nhận ra hồng ân của Chúa. Người chị em này chỉ có 36 kg mà đi từ Bắc vào đây đi 2-3 lần như vậy, rồi đi loan truyền lòng thương xót Chúa như vậy. Để làm cái gì? Để thức tỉnh mọi người. Để thức tỉnh mọi người hãy mở lòng ra mà đón nhận lời hứa của Thiên Chúa, đón nhận gia nghiệp mà Chúa hứa ban, và làm trở thành những người đồng thân thể với nhau trong Đức Giêsu Kitô. Rồi nhiệm vụ là đi loan báo tin mừng. Có những người lãnh nhiều cái nhiệm vụ loan báo tin mừng mà chỉ loan báo trên sách vở, chỉ loan báo trên lý thuyết. Nhưng chúng ta, thưa anh chị em, những người dân quê, những người thất học, như là Phaolô nói, tôi là người rốt hết trong hội thánh, ấy vậy mà Thiên Chúa lại trao cho tôi một cái sứ mạng, đó là đi loan báo tin mừng cho dân ngoại, tỏ cho dân ngoại một cái mầu nhiệm vô cùng cao cả mà giấu kín từ trước đến giờ. Đấy là tất cả chúng ta, những người con cái của Chúa, không phải là người Do Thái, không phải là người được dân Chúa chọn như ngày xưa. Bây giờ Chúa chọn hết tất cả mọi người, ban cho mọi người được cái ơn đó, đi đánh thức họ, nói cho họ biết rằng họ được cái ơn lớn như vậy mà họ không biết. Đấy là nhiệm vụ của mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, nhiệm vụ đi loan báo tin mừng, là nói cho họ biết rằng họ có được Chúa thương, Chúa cứu, họ đã đón nhận tin mừng mà họ không nhận ra. Bây giờ loan báo để họ nhận ra tin mừng ấy, để cho cái não của họ đi vào đúng cái khớp, để cho cái tay họ cử động được, cái chân họ cử động được. Vì có những người ngày hôm nay tay chân vẫn cử động, nhưng mà tay thì để đếm tiền, chân thì để đi nhậu, tay thì để đánh đập người khác, chân thì để đá giò lái người khác, còn cái đầu thì suy nghĩ lung tung, suy nghĩ lệch lạc, suy nghĩ xét đoán người khác, suy nghĩ phê phán người khác, suy nghĩ rằng tại sao người ta đến đây để làm gì, rồi bắt đầu nghi ngờ, rồi bắt đầu ngờ vực, rồi bắt đầu phê phán, rồi bắt đầu phê bình. Thì chúng ta cầu nguyện để Chúa uốn nắm cái đầu đấy vào đúng cái khớp của lòng thương xót. Cha tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, còn ra đi loan báo chia sẻ cho mọi người nha. Mạnh dạn ra đi.
Cảm ơn cha và chúc cha luôn mạnh khỏe và để cầu nguyện nhiều cho chúng con ạ.
Con à, con muốn lên để con chia sẻ cho mọi người ơn phúc Chúa ban cho con.
Lạy cha và cộng đoàn, có con là Anna Nguyễn Thị Tân ở Phổ Yên, Thái Nguyên. Và con ở,
bởi vì con nói vậy thì người ta sẽ không nghe, vậy nên dằn cái xúc động lại. Chúa ban cho con ơn Chúa như thế nào, con mạnh dạn nói ra cho mọi người.
Con ở giáo phận Bắc Linh, hôm nay con lên con làm chứng. Trong đời con như là một bộ phim hoạt hình luôn. Con không thể hình dung ra, đến bây giờ con vẫn không hình dung ra sức mạnh của Chúa cứu con như thế nào. Lạy cha, vợ chồng con thì bán cái hàng vàng cũng nhỏ thôi, không to. Thế nhưng mà một hôm thì cái con của thằng của ông chủ tịch huyện ý, thì nó cũng là
vắn tắt thôi, còn đừng có nói dài quá người ta sẽ không nghe được và sẽ không có lời chứng, sẽ không có thuyết phục được vì thời gian không cho phép. Vắn tắt, chú bàn cho ơn gì vắn tắt thôi, đừng có kể ai ra làm gì, chuyện nó ai làm gì, chuyện của người ta.
Vâng, lại ra thì hôm đến thì nó đâm.
Để con vắn tắt kể thôi nha. Vắn tắt được con của con được ơn gì và như thế nào?
Lại ra con kể một ơn gần nhất là con bị bệnh xương khớp
đó.
Đến nỗi mà con không thể đi được. Cách đây 3 năm thì con đi nhà thờ, thì nhà thờ con vắng vẻ lắm, chỉ có hơn chục lóc nhà thôi. Thì con cứ lê lết con đi. Bà chị dâu con bà ấy thương quá, thì bà ấy bảo thôi cô Tân ơi, tôi cho cô mượn cái băng này thì cô nghe, thì cô có đi chữa hay không đấy là cô nghe đi, rồi mà như thế nào đấy là việc của cô. Thì còn thì chị không biết khuyên cô như thế nào đâu. Thì con bảo là vâng chị cho em. Thì ngay lúc chị vừa đưa cho con cái thì con bật lên luôn, con nghe đến nỗi mà suốt ngày suốt đêm, hết ngày này sang ngày khác, hết có không một lúc nào kể nấu cơm rồi đi ra vườn ra giường làm bất kỳ việc gì, con cũng treo cái máy ở trong người con để con nghe. Con nghe đến nỗi mà chồng con mà bà lại bà bị thần kinh mất. Thế nhưng mà con càng nghe thì con lại càng thấy thấm thía, vì con thấy lời cha giảng mà thật. Con bao nhiêu năm mà con đi lễ nhưng con tin thì con vẫn cứ tin thôi, nhưng mà con cũng chẳng có cái gì để mà lấy cái những bằng chứng để con tin thật sự. Con thật sự mà nói là như thế. Thế nhưng mà con nghe cái đĩa của cha xong thì con chỉ muốn đi luôn thôi. Con đi luôn để con làm chứng. Mà thật con thấy suốt đến lúc mà con nghe cái băng của cha thì cứ đúng 3 giờ chiều là con cầu nguyện. Con cầu nguyện một ngày, sáng ra mở mắt là con cầu nguyện. Đến 3 giờ con lại cầu nguyện. Đến đêm con nhiều lúc con nằm 11, 12 giờ, đến 1, 2 giờ sáng con tỉnh lúc nào con cầu nguyện lúc đấy. Mà thật đúng là con lê lết như thế. Con đi các bệnh viện, các thầy lang, con không tiếc đồng tiền, con chữa bằng khỏi. Thế mà không khỏi, mà cũng không thể nào chữa khỏi được, không ra bệnh. Thế rồi cuối cùng con chỉ xin như thế thôi. Thế đẹp vừa rồi thì có đấy các bà vào trong này thì con xin là cha cầu nguyện cho con. Thế rồi đúng là suốt từ hôm ý thì con nó bệnh tật nó đỡ dần. Thế nhưng mỗi một cơn con đau thì con nói thật với cha chỉ muốn chết thôi. Nó rứt hết trong xương trong tủy, nó rứt đến nỗi mà con lê con bảo thôi chưa cho chưa cho con chết đi, con đau đớn quá con không chịu nổi được nữa rồi. Thế rồi mà cứ cuối cùng mà phải đến 5-6 lần đau liên tiếp, cứ thỉnh thoảng độ một tuần lại đau một trận kịch liệt như thế. Thế nhưng mà đến hôm vừa rồi con cầu nguyện, con bảo thôi Chúa ơi, Chúa cho con đi nhà thờ cha Long đi, thì cho con đi đi. Thế thì đúng từ hôm bây giờ con thật, bây giờ con phải khỏi đến 90%. Mà từ hôm qua đến hôm nay con đi thì con lại đi, con còn chạy cả được. Nắm lúc đi chạy sang đường con còn chạy cả được.
Chạy rồi, chạy.
Bây giờ con
rồi rồi thôi rồi, tạ ơn Chúa, hallelujah. Đây là ân huệ mà Chúa ban nhãn tiền trước mắt mọi người. Chúng ta thấy một người chị em mà bệnh đau tận xương tủy, lê lết bò lê bò càng không đi được, để ngày hôm nay Chúa cho bước đi đến đây làm chứng cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa, thức tỉnh để nhận ra còn tiếp tục ra đi. Nha, tiếp tục ra đi, cho tặng con một cái máy 507 dạng về để tặng cho những người khác. Nha, cái máy con kia nghe ngày, nghe đêm, nghe sáng, nghe tối thì chuyện nó mòn rồi đó, bây giờ nghe tiếp để chia sẻ cho mọi người nha.
Con nghe đến lúc là hết cái cắm phích rồi, còn cắm trực tiếp vào điện để con nghe máy luôn, cháy máy còn lại nghe từ to đến nhỏ, còn nghe đến nỗi không còn gì được nữa.
Nghe đến cháy máy rồi. Thưa anh chị em, đôi khi mình cũng phải kiên trì như vậy. Chứ gọi là phải kiên trì trong cầu nguyện, thấy không ạ? Chứ phải mình cầu nguyện cái rồi được ngay. Có khi cầu nguyện được ngay rồi mình lên đây mình bảo là hay, là hên, rồi quên mất ơn của Chúa. Chúa cho mình trải qua những cái thử thách khủng khiếp như vậy để mình xác tín được rằng là những ơn Chúa ban cho mình nhiều lắm, thì mình phải trả nhiều. Mình nghe để mình biết được những cái điều kỳ diệu Chúa làm, thì Chúa cũng đòi hỏi mình nhiều. Cho nên thưa anh chị em, xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, những linh mục, những tu sĩ, những người mà Chúa nói với Thánh Faustina rằng những người được tuyển chọn, đáng lẽ họ phải biết nhiều về lòng thương xót của Chúa thì họ lại không biết. Đáng lẽ họ phải ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì họ lại không làm. Những người ấy là những người đáng bị trừng phạt nhiều hơn. Chúa nói với thánh nữ Faustina, những xúc phạm của người giáo dân, của những người thường chỉ là những xúc phạm đến bên ngoài thân mình Chúa. Nhưng những xúc phạm của linh mục tu sĩ, những người được tuyển chọn, thì đâm thấu vào trái tim của Chúa. Vì họ là những người được cho nhiều nhưng họ lại không trả lại bao nhiêu. Họ là những người hiểu biết nhiều nhưng mà họ lại không chịu làm bao nhiêu. Chúa nói hiểu biết nhiều thì phải trả nhiều, cho nhiều thì phải đòi nhiều. Xin chị em thương cầu nguyện cho chính bản thân tôi. Một linh mục được Chúa ban quá nhiều, được Chúa cho học hỏi quá nhiều so với những anh em khác, nhưng tôi lại không làm được những điều Chúa muốn, không làm được những điều mà anh chị em giáo dân mong học mong mỏi đợi chờ. Tôi sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa rất nhiều. Tôi sẽ phải bị đánh đòn nhiều hơn anh chị em. Tôi sẽ phải chịu trách nhiệm rất nặng trước mặt Chúa. Và các đấng bậc khác cũng vậy thưa anh chị em. Làm giáo hoàng, làm giám mục, làm linh mục, làm tu sĩ là những người được ban nhiều, được học hỏi nhiều. Chúa nói đáng lý ra họ học hỏi nhiều, họ biết nhiều thì họ phải nói nhiều về lòng thương xót của Chúa thì họ lại không nói. Đáng lý ra họ phải là những người đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của Chúa thì họ lại nghi ngờ, họ lại nghi ngại. Điều đó là một điều xúc phạm đến Chúa và làm cho Chúa đau buồn nhất thưa anh chị em.